Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh sáng giờ Việt Nam, thứ Năm, ngày 31 tháng 12 năm 2020. Các công ty Mỹ yêu cầu văn phòng đại diện thương mại Mỹ bỏ cuộc điều tra về cáo buộc Việt Nam thao túng tiền tệ, vốn có thể dẫn tới việc Mỹ áp thuế lên hàng loạt sản phẩm Việt Nam và giao trách nhiệm điều tra cho Bộ Tài chính. Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết, nhưng trước hết là tóm lược những tin tức nổi bật khác.
Trung Quốc chặn thông tin về cuộc điều tra nguồn gốc virus corona. EU tìm cách tái cân bằng quan hệ với Trung Quốc bằng hiệp định đầu tư. Nga triệu tập đại sứ Anh và tăng số người bị cấm visa để đáp trả vụ Navalny.
Cũng trong chương trình phát thanh này, ngoài các tin tức khác về Việt Nam và thế giới, chúng tôi còn có các bài phân tích về những vấn đề nóng trong tuần. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Anh Quốc và Việt Nam ký thỏa thuận thương mại tự do vào ngày 29 tháng 12, Bộ Thương mại Việt Nam thông báo, vài ngày trước khi Anh hoàn tất việc rời khỏi Liên hiệp châu Âu. Thỏa thuận này đối với Anh sẽ là thay Hiệp định Thương mại Tự do EU-Việt Nam, EVFTA, có hiệu lực vào ngày 31 tháng 12. Bộ nói trong một tuyên bố, trao đổi thương mại giữa Việt Nam và Anh gia tăng trung bình 12% một năm trong nhiều thập niên qua, đạt mức 6,6 tỷ đô la vào năm ngoái, và thỏa thuận sẽ giúp đẩy mạnh việc xuất khẩu quần áo, giày dép, gạo, hải sản và bàn ghế bằng gỗ của Việt Nam. Kể từ khi rời khỏi EU vào tháng 1, Anh một mình nỗ lực thương thuyết những thỏa thuận thương mại mới với các nước để thay thế những thỏa thuận khối này đã đàm phán. Thỏa thuận ngày 29 tháng 12 sẽ đảm bảo Anh không mất tiếp cận với những thuế quan được ưu đãi tại một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh chóng và mở rộng cửa nhất tại châu Á. Thỏa thuận tự do thương mại với Anh cũng có những điều khoản như EVFTA. EVFTA có hiệu lực vào tháng 8 và sẽ cắt giảm hay bãi bỏ 99% thuế quan lên hàng hóa buôn bán giữa Việt Nam và EU. Thỏa thuận sẽ tạo nên một khung làm việc cho sự hợp tác kinh tế toàn diện, dài hạn và bền vững giữa hai nước, Bộ này nói.
Các công ty Mỹ yêu cầu Văn phòng Đại diện Thương mại Hoa Kỳ USTR hủy bỏ cuộc điều tra và cáo buộc Việt Nam thao túng tiền tệ, vốn có thể dẫn tới việc Mỹ áp đặt thuế quan lên hàng loạt sản phẩm Việt Nam và giao trách nhiệm điều tra lại cho Bộ Tài chính. Báo Politico của Mỹ đưa tin hôm 29 tháng 12. Bất cứ hành động nào của Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ tại thời điểm này đều có nguy cơ phá vỡ đòn bẩy của Bộ Tài chính đối với Việt Nam và khả năng khôi phục lại cán cân trên thị trường. Ông Jerry Cook, Phó Chủ tịch đặc trách quan hệ giữa chính phủ và doanh nghiệp của tập đoàn Hanes Brands, được Politico trích lời phát biểu tại cuộc điều trần của chính phủ Trump để tìm hiểu xem liệu Việt Nam có cố tình định giá đồng tiền thấp hơn để hưởng lợi về mặt thương mại hay không. Đại diện thương mại của Mỹ, ông Robert Lighthizer, đã phát động cuộc điều tra vào tháng 10 vừa qua dựa trên điều 301 của Đạo luật Thương mại năm 1974, vốn cho phép Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ đơn phương áp đặt các mức thuế quan để đáp trả một khi cơ quan này xác định đây là một cách hành xử bất công về thương mại đối với Hoa Kỳ. Đạo luật này chưa từng được sử dụng để điều tra cách định giá tiền tệ của một nước khác, và hành động của ông Lighthizer được xem là một sự can thiệp vào phạm vi chính sách mà theo truyền thống vẫn thuộc Bộ Tài chính Mỹ. Nhiều lãnh đạo công nghiệp lo ngại đại diện thương mại Lighthizer và Tổng thống Donald Trump đã quyết định áp đặt thuế quan lên hàng hóa Việt Nam trước khi ông Trump rời nhiệm sở vào ngày 20 tháng 1 năm 2021. Nhưng họ tận dụng cuộc điều tra hôm thứ Ba để một lần nữa nêu bật tác hại tiềm tàng của hành động đó đối với các ngành công nghiệp Mỹ, cũng như đối với các quan hệ giữa Hoa Kỳ và một trong các thị trường phát triển nhanh nhất tại châu Á. Lãnh đạo công nghiệp khuyến cáo rằng áp thuế lên Việt Nam sẽ tác động tới các hàng hóa Mỹ như hàng may mặc và hàng điện tử, trong khi khiêu khích Hà Nội trả đũa với các biện pháp chống hàng hóa và dịch vụ Mỹ, từ thịt heo cho tới máy bay, điện lực và thiết bị y khoa. Nhiều nhà xuất khẩu Mỹ đã bị thiệt thòi vì các hành động trả đũa của Trung Quốc, của cộng đồng châu Âu và các nước khác sau khi bị chính quyền Tổng thống Trump áp thuế. Trang mạng Politico dẫn lời bà Maria Ziba, giám đốc đặc trách các vấn đề đối ngoại của Hội đồng các nhà sản xuất thịt heo quốc gia, phát biểu trong cuộc điều trần. Sau 3 năm chịu đựng, các nông gia sản xuất thịt heo không thể nào kham thêm các mức thuế quan trả đũa, dù do Việt Nam hay các nước khác áp đặt. Các đại diện từ Phòng Thương mại Mỹ, Hội đồng Thương mại Quốc tế của Hoa Kỳ, Liên đoàn Bán lẻ Quốc gia Mỹ và nhiều nhóm khác cũng hối thúc Văn phòng Đại diện Thương mại Hoa Kỳ hãy ngưng đe dọa áp thuế quan lên Việt Nam và để cho Bộ Tài chính tiếp tục cuộc điều tra. Trong cuộc điều trần ngày 29 tháng 12, trong số hơn 20 bên ra làm chứng, chỉ có 3 bên ủng hộ cuộc điều tra của Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ. Các nhóm này là đại diện của Công đoàn Đoàn kết thép Hoa Kỳ, một liên minh các nhà sản xuất bàn ghế bằng gỗ và một nhà sản xuất nam châm ở Ohio. Như VOA đã tường trình, Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ công bố cuộc điều tra hồi đầu tháng 10 theo chỉ đạo của Tổng thống Donald Trump và kêu gọi các bên có quyền lợi liên quan đóng góp thông tin về cuộc điều tra này.
Việt Nam đặt nhiều kỳ vọng vào lượng kiều hối đổ dồn trong dịp cuối năm, dù Ngân hàng Thế giới dự báo rằng lượng kiều hối năm 2020 của nước này giảm hơn 7%. Thành phố Hồ Chí Minh, đầu tàu kinh tế của Việt Nam và là nơi nhận được kiều hối nhiều nhất nước, dự kiến trong năm 2020 sẽ đón nhận lượng kiều hối khoảng 5,5 tỷ đô la, chiếm khoảng 30% đến 40% lượng kiều hối cả nước. Trang Tiền Phong dẫn lời ông Nguyễn Hoàng Minh, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong 10 tháng qua, tổng lượng kiều hối đổ về thành phố ước khoảng 4,7 tỷ đô la, chỉ riêng trong tháng 10 là 500 triệu đô la. Việt Nam là một trong ít các quốc gia trên thế giới kiểm soát dịch bệnh COVID-19 khá thành công, sẽ tạo cơ hội đầu tư vào Việt Nam và thu hút kiều bào chuyển tiền về đầu tư và mở rộng sản xuất kinh doanh, ông Minh nói. Trang Người Lao động loan tin rằng hiện các ngân hàng đang tung khuyến mãi để thu hút kiều hối vào dịp cuối năm. Trang này viết thêm, kiều hối đổ về giúp ngân hàng có thêm nguồn cung ngoại tệ, từ đó góp phần ổn định tỷ giá. Trước đó, Ngân hàng Thế giới ra dự báo rằng trong năm 2020, lượng kiều hối toàn cầu sẽ giảm khoảng 20%, khu vực Đông Nam Á và Thái Bình Dương giảm 13%, chủ yếu do sụt giảm dòng tiền từ Mỹ trong bối cảnh bị ảnh hưởng chung của dịch bệnh COVID-19. Ngân hàng Thế giới dự báo kiều hối Việt Nam 2020 sẽ giảm hơn 7%, chỉ ở mức 15,7 tỷ đô la, chiếm tỷ trọng 5,8% GDP của Việt Nam. Tuy nhiên, Việt Nam vẫn là một trong 10 nước nhận kiều hối nhiều nhất toàn cầu. Theo định nghĩa của Quỹ Tiền tệ Quốc tế, kiều hối là tiền và hiện vật do người lao động sống và làm việc từ nước ngoài một năm trở lên chuyển về nước của họ. Lượng kiều hối thông thường từ kiều bào hoặc từ người đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài gửi về cho người thân, gia đình. Theo đài VTV, hiện có khoảng 4,5 triệu người Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại 110 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có 80% sống ở các nước phát triển. Từ trước đến nay, Việt Nam xác định kiều hối là một trong những nguồn lực quan trọng để phát triển kinh tế xã hội.
Bất chấp những tranh cãi và áp lực của giới đầu tư, Nhật Bản và Hàn Quốc vẫn tiến hành với dự án nhà máy nhiệt điện than ở Việt Nam và sẽ cung cấp khoản tiền vay lên tới 1,8 tỷ đô la Mỹ để thực hiện dự án này, dù cả hai nước đều đưa ra những cam kết đầy tham vọng sẽ đáp ứng các mục tiêu không tạo thêm carbon ngay trên lãnh thổ của mình. Tờ Business Times của Singapore tường trình, Ngân hàng Hợp tác Quốc tế của Nhật Bản, gọi tắt là JBIC, đã cam kết 636 triệu đô la Mỹ cho dự án nhà máy nhiệt điện than Vũng Áng 2 ở miền Trung Việt Nam, một dự án bị cộng đồng quốc tế chỉ trích và gây bất đồng trong nội bộ chính phủ Nhật Bản. Các định chế tài chính tư nhân và Ngân hàng Xuất nhập khẩu của Hàn Quốc cung cấp phần vốn còn lại, tổng cộng lên tới 1,77 tỷ đô la Mỹ. Ngân hàng Hợp tác Quốc tế của Nhật Bản cho biết hôm 29 tháng 12. Tháng 5 năm 2020, Business Times của Singapore tường trình rằng 127 nhóm bảo vệ môi trường đến từ 40 quốc gia đã ký một kiến nghị kêu gọi tất cả các công ty Nhật Bản, kể cả các ngân hàng tư nhân, hãy rút ra khỏi dự án Vũng Áng 2 ở Hà Tĩnh. AFP dẫn lời bà Eri Watanabe của Tổ chức Bảo vệ Môi sinh 350.org, một trong các tổ chức đã ký vào kiến nghị vào tháng 5, bày tỏ thất vọng sau loan báo của Ngân hàng Hợp tác Quốc tế Nhật Bản. Bà nói, điều này cho thấy chính phủ Nhật Bản không mấy nghiêm túc về việc tuân thủ Hiệp định Khí hậu ở Paris và giảm thiểu tác động của việc thải khí carbon. Tổ chức Giám sát Năng lượng Thế giới nói rằng trong năm 2019, Nhật Bản đã chi ra 4,8 tỷ đô la Mỹ để tài trợ cho các nhà máy nhiệt điện than ở nước ngoài, kể cả ở Việt Nam, Indonesia và Bangladesh. Ngay cả Bộ trưởng Môi trường Nhật Bản, ông Shinjiro Koizumi, quý tử của cựu Thủ tướng Junichiro Koizumi, cũng đặt nghi vấn về vai trò của chính phủ Nhật trong dự án Vũng Áng 2 ở Việt Nam. Phát biểu vào đầu năm nay, Bộ trưởng Koizumi nói, đối với tôi, đầu tư như vậy là sai trái. Chúng ta sẽ phải đối mặt với những chỉ trích của cộng đồng quốc tế. Nhưng ông Koizumi không có quyền phủ quyết dự án này. Ông khuyến cáo rằng dự án này sẽ khó được công dân Nhật Bản cũng như cộng đồng quốc tế chấp nhận. Dự án nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 2 có công suất 1.200 MW sẽ được xây tại tỉnh Hà Tĩnh, dự kiến sẽ hoàn tất vào tháng 1 năm 2025.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát trên podcast. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Và bây giờ mời quý vị theo dõi tiếp phần tin tức của chúng tôi.
Máy bay 737 Max của Boeing tái tục các chuyến bay chở khách tại Mỹ lần đầu tiên vào ngày 29 tháng 12, sau 20 tháng bị cấm vì vấn đề an toàn được gỡ bỏ trong tháng trước. Chuyến bay 718 của American Airlines khởi hành tại Miami vào khoảng 10 giờ 40 sáng đến phi trường LaGuardia ở New York và đáp xuống sau 1 giờ chiều. Hãng hàng không American và công ty chế tạo máy bay Boeing đã tìm cách trấn an công chúng về tính an toàn của máy bay sau khi được các nhà ban hành quy định Mỹ cho phép bay trở lại vào tháng 11 vừa qua. Chuyến bay được hai máy bay trực thăng của truyền thông bay tại phía bắc phi trường quan sát. Máy bay bay về hướng Bắc xuyên qua các đám mây rải rác trên bầu trời. Một cuộc thăm dò của Reuters Ipsos cho thấy hơn một nửa hành khách lo âu khi đi máy bay này khi nhớ lại hai vụ rớt máy bay chết người khiến máy bay bị nằm ụ. Máy bay sẵn sàng bay, Chủ tịch American Robert Isson nói tại cuộc họp báo ở Chicago trước chuyến bay. Ông nói thêm là công ty tin tưởng vào sự an toàn của 737 Max. Máy bay Max bị cấm bay vào tháng 3 năm 2019. Trong 20 tháng sau khi hai vụ rớt trong 5 tháng làm 346 người chết, lệnh cấm được Cơ quan Quản trị Hàng không Liên bang gọi tắt là FAA gỡ bỏ vào tháng trước sau khi Boeing đồng ý nâng cấp thêm phần nhu liệu và những bảo vệ an toàn mới trên hệ thống kiểm soát chuyến bay có liên hệ đến hai vụ rớt máy bay làm nhiều người chết này. Chuyến bay đầu tiên của American Airlines giữa Miami và LaGuardia tiếp sau việc nâng cấp hệ thống kiểm soát chuyến bay, việc bảo trì, huấn luyện mới các phi công và gặp gỡ phi hành đoàn để chỉ dẫn về những thay đổi của Boeing và giải quyết những quan ngại của họ. American Airlines là công ty thứ ba trên thế giới tái tục các chuyến bay, tiếp theo sau Goldilocks Areas Intelligence và Grupo Aeroméxico trước đây trong tháng. Giữa hai hãng hàng không này, máy bay 737 Max được nâng cấp đã bay khoảng 250 chuyến thương mại, theo như Cirium, một công ty dữ liệu hàng không. American Airlines hiện có 31 chiếc 737 Max sau khi nhận thêm 7 chiếc nữa kể từ khi FAA gỡ bỏ lệnh cấm an toàn, trong đó có một chiếc vào ngày 29 tháng 12 và có kế hoạch đưa dần loại máy bay này vào đội bay của hãng. Một cuộc thăm dò của Reuters Ipsos công bố ngày 28 tháng 12 cho thấy người Mỹ ít để ý đến hai vụ rớt máy bay 737 Max gây chết người, nhưng nếu cho biết về hai tai họa này, hơn một nửa nói rằng có thể họ sẽ tránh đi loại máy bay này. Việc trở lại của loại máy bay Max diễn ra vào lúc COVID-19 đưa ngành này vào cuộc khủng hoảng tệ hại nhất, với các hãng máy bay cho nằm ù hàng trăm chiếc vào lúc mức cầu chỉ khoảng 30% của mức 2019. Khi máy bay 737 Max bị cấm bay, các hãng máy bay Mỹ hủy bỏ nhiều chuyến bay vì không đủ máy bay để đáp ứng nhu cầu, theo như cơ quan tài chính của Boeing. Hiện nay, các hãng máy bay đã hoãn lại việc chuyển giao máy bay và không hy vọng một sức bật mạnh mẽ trở lại cho đến khi vaccine COVID-19 có được rộng rãi. Thân nhân của các nạn nhân rớt máy bay 737 MAX chống lại sự trở lại của loại máy bay này. Tôi kêu gọi bất cứ người nào mua vé máy bay trong tương lai hiểu rằng khi họ mua vé thì phải biết loại máy bay nào được sử dụng để họ quyết định cho chính mình và người thân. Bà Yolanda Lopez-Lewis, có chồng là Anthony Lewis, bị chết trong vụ máy bay của Ethiopian Airlines rớt, nói.
Hơn một năm kể từ ca nhiễm virus corona ở người đầu tiên được ghi nhận, một cuộc điều tra của AP cho thấy là chính phủ Trung Quốc kiểm soát chặt chẽ tất cả các nghiên cứu về nguồn gốc của virus. Họ chặn một số thông tin, trong khi lại tích cực thúc đẩy các giả thuyết cho rằng nguồn gốc của virus có thể đến từ bên ngoài Trung Quốc. AP thấy rằng chính phủ Trung Quốc tài trợ hàng trăm nghìn đô la cho các nhà khoa học nghiên cứu về nguồn gốc của virus ở miền Nam Trung Quốc. Nhưng theo các tài liệu nội bộ mà AP thu thập được, chính phủ giám sát các kết quả nghiên cứu và yêu cầu rằng việc công bố bất kỳ dữ liệu hoặc kết quả nghiên cứu nào cũng phải được sự chấp thuận của một lực lượng chuyên trách mới do nội các Trung Quốc quản lý, nhận lệnh trực tiếp của Chủ tịch Tập Cận Bình. Nhờ một vụ lộ thông tin hiếm hoi từ nội bộ chính phủ Trung Quốc, hàng chục trang tài liệu chưa từng được công bố đã xác nhận điều mà nhiều người đã nghi ngờ từ lâu, đó là có cuộc trấn áp thông tin theo lệnh từ cấp cao nhất. Kết quả là rất ít thông tin được công bố, chính quyền Trung Quốc hạn chế thông tin nghiêm ngặt và cản trở việc hợp tác với các nhà khoa học quốc tế. Cuộc điều tra của AP dựa trên hàng chục cuộc phỏng vấn với các nhà khoa học và các quan chức Trung Quốc cũng như của nước ngoài, cùng với các thông báo công khai các email bị rò rỉ, dữ liệu nội bộ và tài liệu từ nội các Trung Quốc, cũng như từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Trung Quốc. Nó cho thấy một hình thái kiểm soát và giữ bí mật của chính phủ từ trên xuống dưới thể hiện rõ trong suốt đại dịch. Như AP đã tường thuật trước đây, tập quán này đã trì hoãn việc đưa ra cảnh báo về đại dịch, ngăn chặn sự chia sẻ thông tin với Tổ chức Y tế Thế giới và cản trở công tác xét nghiệm sớm. Các nhà khoa học hiểu biết về hệ thống y tế công của Trung Quốc cho biết là cách làm việc tương tự cũng áp dụng cho các cuộc nghiên cứu nhạy cảm. Đại dịch đã làm mất uy tín của Bắc Kinh trên thế giới và các nhà lãnh đạo Trung Quốc lo ngại về bất kỳ kết quả nghiên cứu nào có thể gợi ý rằng Trung Quốc đã sơ suất liên quan đến sự lây lan của virus. Việc nghiên cứu về nguồn gốc của COVID-19 là rất quan trọng để ngăn chặn các đại dịch trong tương lai. Mặc dù một nhóm chuyên gia quốc tế của Tổ chức Y tế Thế giới có kế hoạch đến thăm Trung Quốc vào đầu tháng 1 để điều tra nguyên nhân bắt đầu đại dịch, song nhân sự và chương trình của nhóm phải được Trung Quốc chấp thuận. Một số chuyên gia y tế công cảnh báo rằng việc Trung Quốc từ chối cho phép các nhà khoa học quốc tế được tiếp cận nhiều hơn đã gây hại cho sự hợp tác toàn cầu, mà chính nhờ có sự hợp tác như vậy mà người ta đã xác định được chính xác nguồn gốc của dịch SARS cách đây gần 2 thập kỷ. Cuộc điều tra âm thầm về nguồn gốc của COVID-19 cũng cho thấy là chính phủ Trung Quốc đã cố gắng lái nội dung câu chuyện ra sao. Cuộc tìm kiếm bắt đầu ở chợ hải sản Hoa Nam ở Vũ Hán, nơi bắt đầu phát hiện ra nhiều ca nhiễm virus corona ở người đầu tiên. Ban đầu, các nhà khoa học nghi ngờ virus đến từ động vật hoang dã bán ở chợ, chẳng hạn như con cầy từng bị cho là có liên quan đến sự lây lan SARS. Dữ liệu nội bộ của CDC Trung Quốc mà AP thu thập được cho biết là đến ngày 10 và 11 tháng 1, các nhà nghiên cứu đã phân tích hàng chục mẫu môi trường từ Vũ Hán. Gary Corbinger, một nhà vi trùng học người Canada tư vấn cho WHO, đã gửi email cho các đồng nghiệp của mình để chia sẻ mối lo ngại của ông rằng virus có nguồn gốc từ khu chợ. Ông viết vào ngày 13 tháng 1, virus corona này rất giống với SARS. Nếu chúng ta loại bỏ chuyện đây là một sự tình cờ, thì tôi thấy cần tìm hiểu về những con rơi ở những khu chợ này, cả những con được bán và những con hoang dã. Đến cuối tháng 1, truyền thông của nhà nước Trung Quốc thông báo rằng 33 trong số các mẫu môi trường có kết quả dương tính. Trong một báo cáo gửi đến WHO, các quan chức cho biết 11 mẫu có mức độ giống với virus corona chủng mới tới hơn 99%. Họ cũng nói với cơ quan y tế của Liên Hợp Quốc rằng có nhiều chuột ở chợ và hầu hết các mẫu dương tính đều tập trung tại một khu vực nơi mà người ta buôn bán động vật hoang dã. Khi virus tiếp tục lây lan nhanh chóng vào tháng 2, các nhà khoa học Trung Quốc đã công bố một loạt tài liệu nghiên cứu về COVID-19. Sau đó, một bài báo cáo nghiên cứu của hai nhà khoa học Trung Quốc cho rằng virus có thể đã bị lọt ra từ một phòng thí nghiệm ở Vũ Hán gần khu chợ, mặc dù họ không có bằng chứng cụ thể. Bài báo cáo đó sau đó đã bị gỡ xuống, nhưng nó làm cho Trung Quốc thấy càng cần phải tăng cường việc kiểm soát hình ảnh của mình. Các tài liệu nội bộ cho thấy nhà nước Trung Quốc chẳng bao lâu bắt đầu yêu cầu tất cả các nghiên cứu về virus corona ở Trung Quốc phải được các quan chức chính phủ cấp cao phê duyệt, một chính sách bị giới chỉ trích cho rằng là đã làm tê liệt các nỗ lực nghiên cứu. Vào ngày 3 tháng 3, Quốc vụ Viện tức Nội các của Trung Quốc ra quy định rằng thẩm quyền về toàn bộ các công bố về COVID-19 được tập trung vào một lực lượng đặc nhiệm. Vào ngày 25 tháng 5, Giám đốc CDC Trung Quốc cuối cùng đã lên tiếng về khu chợ ở Vũ Hán khi ông trả lời phỏng vấn với Đài Phượng Hoàng của Trung Quốc. Ông cho biết rằng không giống như các mẫu môi trường, không có mẫu động vật nào từ khu chợ cho kết quả dương tính. Vì việc nghiên cứu về khu chợ đi vào ngõ cụt, các nhà khoa học chú ý nhiều hơn đến việc truy tìm nguồn gốc của virus ở rơi. Cách khu chợ tươi sống Vũ Hán hơn 1.500 km là những hàng động đá vôi ngầm ở tỉnh Vân Nam, nơi rất nhiều rơi sinh sống. Mã gen di truyền của virus corona rất giống với mã gen di truyền của virus corona ở rơi, và hầu hết các nhà khoa học đều nghi ngờ rằng COVID-19 đã truyền sang người hoặc là trực tiếp từ rơi hoặc là qua động vật trung gian. Trong khi chính quyền Trung Quốc kiểm soát việc nghiên cứu ở trong nước, họ cũng thúc đẩy các giả thuyết cho rằng virus này đến từ nơi khác. Một tòa án Trung Quốc hôm thứ Tư 30 tháng 12 kết án 10 nhà hoạt động Hồng Kông từ 7 tháng đến 3 năm tù giam vì tội vượt biên trái phép. Phiên tòa này thu hút sự chú ý và lo ngại của quốc tế về cách đối xử với các bị cáo. Toàn bộ các nhà hoạt động trong nhóm này cũng đã phải đối mặt với các cáo buộc ở Hồng Kông về các cuộc biểu tình chống chính quyền ở thành phố do Trung Quốc cai trị, và họ hầu như bị biệt giam trong nhà tù của Đại Lục kể từ khi thuyền của họ bị chặn bắt hôm 23 tháng 8 sau khi rời Hồng Kông khi nó được cho là đang trên đường tới đảo Đài Loan Dân Chủ. Tòa án ở thành phố Thâm Quyến, nơi giáp danh với Hồng Kông, lãnh thổ bán tự trị, từng là thuộc địa của Anh, ra phán quyết rằng 8 người trong số các bị cáo phạm tội vượt biên trái phép và kết án họ 7 tháng tù cùng với phạt tiền 10.000 nhân dân tệ, tương đương với 1.533 đô la Mỹ. Riêng hai người có tên là Tang Kai-in, 31 tuổi, và Quyên Moon, 33 tuổi, bị kết tội tổ chức vượt biên trái phép và bị kết án lần lượt là 3 năm và 2 năm tù, với số tiền phạt 20.000 và 15.000 nhân dân tệ. Tòa án nói hai người này hành động theo chỉ thị của những người khác, như vậy có thể là sẽ còn có những vụ bắt bớ nữa. Các luật sư bào chữa do gia đình các bị cáo chọn đã không được gặp các thân chủ. Các luật sư này cùng với các nhóm nhân quyền và người thân của các bị cáo đã chỉ trích quy trình pháp lý. Tổ chức Ân xá Quốc tế bày tỏ quan ngại về sự an toàn của các bị cáo trong hệ thống nhà tù ở Đại Lục. Giám đốc khu vực châu Á-Thái Bình Dương của Ân xá Quốc tế Yamini Mishra nói trong một tuyên bố là nhóm thanh niên Hồng Kông này sẽ có nguy cơ bị tra tấn và bị đối xử tàn tệ trong các nhà tù của Trung Quốc. Cả 10 người đều đã nhận tội, tòa án cho biết. Các bị cáo đều ra hầu tòa và được đưa đi sau đó. Công tố viên cho biết ngoài 10 người nêu trên, còn có hai trẻ vị thành niên ở độ tuổi 16-17 tuổi vào thời điểm bị bắt giam. Hai người này đã nhận tội vượt biên trái phép và sẽ không bị buộc tội. Khung cảnh bên ngoài phiên tòa yên ắng, chỉ có vài người thuộc giới truyền thông có mặt. Đại diện ngoại giao từ các quốc gia bao gồm Hoa Kỳ, Anh, Canada và Úc đã không được phép dự phiên xét xử tại Tòa án Nhân dân quận Yan Tian hôm 28 tháng 12. Liên hiệp châu Âu và Trung Quốc hôm thứ Tư 30 tháng 12 đi đến nhất trí về một hiệp định đầu tư sẽ giúp các công ty châu Âu tiếp cận nhiều hơn với thị trường Trung Quốc và giúp khắc phục điều mà châu Âu xem là quan hệ kinh tế không cân bằng. Việc đàm phán về hiệp định kéo dài gần 7 năm và nhiều khả năng phải mất ít nhất một năm nữa mới có hiệu lực. Hiệp định hình thành một phần của mối quan hệ mới với Trung Quốc, quốc gia mà EU xem như vừa là đối tác vừa là đối thủ về nhiều mặt. Các công ty châu Âu sẽ được phép hoạt động tại Trung Quốc trong các lĩnh vực bao gồm ô tô điện, bệnh viện tư nhân, bất động sản, quảng cáo, công nghiệp hàng hải, dịch vụ đám mây viễn thông, hệ thống đặt mua vé máy bay và dịch vụ mặt đất của ngành hàng không. Một số quy định về các công ty phải liên doanh với các đối tác Trung Quốc sẽ được dỡ bỏ. Trung Quốc cũng sẽ cấm việc ép buộc chuyển giao công nghệ từ các công ty nước ngoài, đồng thời họ cam kết minh bạch hơn về trợ cấp và cấm các doanh nghiệp nhà nước phân biệt đối xử với các nhà đầu tư nước ngoài. Thỏa thuận này mang lại cho châu Âu một mức độ ngang bằng với Hoa Kỳ, quốc gia đã đạt được thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 với Trung Quốc. Jake Sullivan, người được Tổng thống đắc cử Joe Biden chọn làm cố vấn an ninh quốc gia Mỹ, viết trên Twitter hồi tuần trước rằng chính quyền mới của Hoa Kỳ sẽ hoan nghênh các cuộc tham vấn sớm với châu Âu về các hành xử kinh tế của Trung Quốc. Hiệp định đầu tư EU-Trung Quốc bao gồm cả các cam kết về biến đổi khí hậu và quyền lao động. Các cam kết đều là có đi có lại, nhưng thị trường EU vốn đã rộng mở hơn rất nhiều. Phía EU nhượng bộ một chút về lĩnh vực năng lượng, nhưng họ nói rằng những gì mà họ đưa ra cho phía Trung Quốc chủ yếu không nằm ngoài mức độ rộng mở hiện có. Hôm thứ Tư 30 tháng 12, Nga cho biết họ triệu đại sứ của Vương quốc Anh đến gặp để thông báo với bà rằng họ sẽ tăng số lượng công dân Anh bị cấm nhập cảnh để đáp trả việc London trừng phạt các quan chức Nga về vụ đầu độc ông Alexei Navalny, một người thường chỉ trích Điện Kremlin. Ông Navalny hiện đang dưỡng bệnh ở Đức sau khi bị đầu độc ở Nga bằng chất độc thần kinh Novichok. Về vụ tấn công này, Anh và các nước phương Tây khác cho rằng Nga cần phải trả lời những câu hỏi nghiêm túc. Nga phủ nhận chuyện họ có những việc làm sai trái. Điện Kremlin cho biết là họ vẫn chưa thấy bằng chứng là ông Navalny bị đầu độc và Tổng thống Nga Vladimir Putin nói hàm ý rằng cách thức người ta nói về vụ việc ở phương Tây là một phần trong âm mưu được Mỹ hậu thuẫn nhằm cố làm mất uy tín của ông. Bộ Ngoại giao Nga cho biết trong một tuyên bố hôm 30 tháng 12 rằng họ buộc phải đáp trả điều mà Nga gọi là các bước đi không thân thiện và không có tính xây dựng của Anh hồi tháng 10. Bộ nói họ đã trao cho đại sứ của Anh tại Nga, bà Deborah Brunet, một công hàm giải thích quan điểm của Bộ. Anh và Liên hiệp châu Âu đã áp đặt các lệnh trừng phạt đối với các quan chức hàng đầu của Nga thân cận với ông Putin hồi tháng 10 để đáp trả vụ đầu độc ông Navalny. Moscow hôm 30 tháng 12 gọi những biện pháp trừng phạt đó là không thể chấp nhận được và phi lý. Chính quyền Nga không công khai nêu tên các quan chức, chính trị gia và các cá nhân người Anh mà Nga sẽ cấm nhập cảnh, nhưng cho biết đó là những người bị xem là đồng lõa với việc dựng lên các lệnh trừng phạt chống Nga. Hôm thứ Tư 30 tháng 12, Vương quốc Anh trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới phê duyệt vaccine ngừa virus corona do Đại học Oxford và hãng AstraZeneca phát triển, với hy vọng rằng các hành động mau lẹ này sẽ giúp Anh ngăn chặn tình trạng các ca nhiễm tăng mạnh do virus có một biến thể rất dễ lây lan. Chính phủ của Thủ tướng Boris Johnson hiện đang đi trước các nước phương Tây khác với chương trình tiêm chủng của mình. Chính phủ Anh cũng đã đặt mua 100 triệu liều vaccine loại mới. Anh cũng là nước đầu tiên phê duyệt vaccine do các hãng Pfizer của Hoa Kỳ và BioNTech của Đức phát triển, với kết quả là hàng trăm nghìn người đã được tiêm vaccine ở Anh trước khi các nước thuộc Liên hiệp châu Âu và Hoa Kỳ bắt đầu sử dụng loại vaccine đó trong tháng 12 này. Vaccine AstraZeneca Oxford sẽ bắt đầu được tiêm ở Anh vào thứ hai tuần tới, ngày 4 tháng 1, và những người có nguy cơ cao nhất với COVID-19 sẽ được tiêm trước tiên. Có lẽ phải thêm một thời gian nữa các cơ quan quản lý của Liên hiệp châu Âu và Hoa Kỳ mới phê duyệt loại vaccine mới này. Cho đến nay, người ta vẫn chưa chắc chắn về công thức tiêm vaccine AstraZeneca Oxford như thế nào là hiệu quả nhất kể từ khi họ công bố dữ liệu vào tháng trước. Dữ liệu cho thấy tỷ lệ thành công đạt 90% với công thức là tiêm một nửa liều trước, sau đó tiêm một liều đầy đủ. Nhưng mức hiệu quả chỉ còn 62% nếu tiêm hai liều đầy đủ. Mặc dù vậy, mức này đã là quá đủ để các cơ quan quản lý chấp thuận. Cơ quan cấp phép dược và sản phẩm chăm sóc sức khỏe Vương quốc Anh nói chưa có phân tích rõ ràng để khẳng định kết quả của việc tiêm nửa liều. Thay vào đó, họ chấp thuận vaccine căn cứ vào phác đồ tiêm hai liều đầy đủ. Bộ trưởng Y tế Anh Matt Hancock cho biết hàng trăm nghìn liều sẽ được cung cấp vào tuần tới ở Anh. Vụ y tế quốc gia sẽ có thể tiêm cho mọi người bằng với tốc độ mà người ta có thể sản xuất ra vaccine, Bộ trưởng Hancock nói với Sky News. Điều quan trọng đối với các quốc gia có cơ sở hạ tầng y tế còn chưa phát triển là vaccine AstraZeneca Oxford có thể được bảo quản và vận chuyển trong điều kiện làm lạnh thông thường thay vì làm lạnh cực sâu đến âm 70 độ C.
Chương trình Việt ngữ sáng giờ Việt Nam của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo của chúng tôi trên podcast và trực tiếp trên trang web cũng như trang Facebook của VOA Tiếng Việt. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một ngày cuối tuần vui vẻ.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.